câu kết luận của giáo sư là gì để giải đáp thắc mắc của chính mình? Tại sao những gì mà tổ tiên chúng ta ăn lại quan trọng đối với chúng ta ngày nay?
My conclusion about food after doing all this research is that
kết luận của tôi sau khi thực hiện cuộc nghiên cứu là về cơ bản, chúng ta có thể theo bất cứ chế độ ăn uống truyền thống nào mình thích. Một số người thích theo chế độ ăn uống của người dân vùng địa Trung Hải, của người Nhật. Có người thích lối ăn uống nấu nướng truyền thống của dân da đỏ bản địa ở Mỹ. Tôi cho rằng điều đó không quan trọng. Chúng ta nên chọn những thức ăn hợp với khẩu vị và càng gần càng tốt với những gì mà tổ tiên ta ăn ngày xưa. Theo tôi, điều quan trọng hơn là sự vận động tay chân trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu chúng ta bớt vận động, thì bất kể ăn theo kiểu nào, sức khỏe chúng ta vẫn không cải thiện. Thực phẩm không phải là một thứ thuốc men có liều lượng đủ mạnh để chữa bệnh cho chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta có một lối sống hoạt động, vận động cơ thể đầy đủ, thì có ăn theo lối truyền thống nào cũng có thể duy trì sức khỏe.
Tôi có thắc mắc này, xin giáo sư giải thích. Tôi là người Á Châu, người Việt Nam. Nếu tôi thích ăn những thứ thực phẩm truyền thống của người dân vùng địa Trung Hải chẳng hạn, thì có tốt cho sức khỏe của tôi không? Hay là chúng ta phải duy trì truyền thống ăn uống của tổ tiên cùng chủng tộc?
There's two ways of looking at a Mediterranean diet. There's two definitions. One definition of the Mediterranean.
Có hai cách để nhìn cách ăn uống của dân địa Trung Hải. Một định nghĩa của nó là lối ăn uống này theo truyền thống, ít có thịt mà lại nhiều rau, cá. Theo định nghĩa rộng này thì vâng, chế độ ăn uống đó tương tự với chế độ ăn uống của người Việt. Còn theo định nghĩa hạn hẹp hơn thì chế độ ăn uống đó gồm nhiều dầu ô liu, phô mai làm bằng sữa dê, các loại mì Ý, pasta. Thì những món này không hợp với khẩu vị của đa số người Việt, và như vậy có thể nó không thích hợp với người Việt.
Tóm lại, có thể nói là đừng ăn uống quá khác biệt với tổ tiên của chúng ta, và phải có một lối sống lành mạnh như thời xưa, phải không ạ?
That's right. Don't stray too far from what your ancestors ate and how your ancestors lived.
Đúng vậy. Đừng theo chế độ ăn uống quá khác biệt với tổ tiên và lối sống của tổ tiên. Lối sống đó là một lối sống đòi hỏi cơ thể luôn vận động. Một yếu tố quan trọng khác là ánh mặt trời. Theo nghiên cứu, ánh sáng mặt trời vô cùng quan trọng đối với sức khỏe con người. Tôi cho rằng một lối sống năng động, thường xuyên ra ngoài thiên nhiên là rất quan trọng. Chúng ta không thể tách rời thực phẩm ra khỏi bối cảnh sinh hoạt hàng ngày, và chúng ta cũng không thể phân tích các món ăn nếu không xét tới toàn thể chế độ dinh dưỡng.
Thế liệu giáo sư có thực hành những gì mà mình khuyên người khác hay không?
I try to, and when I'm living in North America, for example, in Canada, it's easy.
Có chứ. Tôi cố gắng đi bộ ít nhất 2 giờ đồng hồ mỗi ngày. Tổ tiên chúng ta đi bộ từ 6 dặm tới 9 dặm mỗi ngày. Ở Canada có rất nhiều con đường dành cho người đi bộ. Tôi có thể làm điều đó dễ dàng. Nhưng ở Hà Nội chẳng hạn, đi bộ như thế rất khó khăn. Rất khó đi bộ hay vận động lâu như vậy ở Hà Nội, bởi vì đường xá quá nhiều xe hơi, xe gắn máy, đi bộ rất nguy hiểm. Hơn nữa, tình trạng ô nhiễm không khí và thời tiết nóng bức cũng gây nhiều trở ngại.
Thưa giáo sư, qua cuốn sách A Million Years of Food là một biên khảo về sinh học, nhân chủng học, khoa học dinh dưỡng hay là một cuốn sách về du lịch và ẩm thực?
For me, because I was trained as a scientist, I wanted this to be a scientific book. But at the same time, I wanted it to be accessible.
Tôi được đào tạo để trở thành một nhà khoa học, và vì vậy tôi muốn quyển sách này được coi như một biên khảo có tính khoa học. Tuy nhiên, cùng lúc tôi muốn sách phải dễ đọc, không quá khó hay khô khan, cho nên tất cả phần tham khảo tôi cho in ở cuốn sách. Bất cứ ai muốn đào sâu hơn sẽ có thể tìm hiểu thêm. Nhưng nói chung thì vâng, bất cứ ai cầm quyển sách này lên đều có thể đọc và dễ dàng theo dõi câu chuyện.
Thế động cơ nào đã đẩy đưa anh tới mức bỏ ra nhiều công sức như thế để nghiên cứu về dinh dưỡng và viết sách?
And I became interested in this topic because, first of all, my mother passed away from breast cancer.
Tôi mong muốn tìm hiểu thêm về vấn đề dinh dưỡng. Trước tiên bởi vì mẹ tôi qua đời vì bệnh ung thư vú, và chúng ta biết rằng những di dân từ Á Châu đến sinh sống ở các nước Bắc Mỹ có tỷ lệ cao mắc ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Tôi muốn tìm hiểu những nguyên nhân sâu xa đưa đến trường hợp bệnh của mẹ tôi. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm được gì để ngăn chặn nguy cơ bệnh có thể phát ra, làm gì để có thể phòng chống bệnh nơi những người thân khác trong gia đình. Một động cơ khác là anh bạn thân nhất của tôi đã bắt đầu theo một chế độ ăn uống đặc biệt, phần lớn chỉ ăn thịt. Anh xuống cân và cảm thấy khỏe, nhưng tôi lo lắng về hậu quả lâu dài của một chế độ ăn uống như thế. Tôi lo là bởi vì anh là bạn thân nhất của tôi.
Xin anh chia sẻ với thính giả và độc giả của VOA ký ức đáng nhớ nhất liên quan tới những món đặc sản lạ lùng mà anh đã nếm qua trong thời gian nghiên cứu?
I had many, but I would say that one of them was eating a live worm in Vietnam, in Saigon.
In Vietnam?
Yes.
What kind of soul?
Con đuông.
Con đuông.
Chuyện đáng nhớ thì nhiều lắm. Một chuyện là khi tôi ăn sống một con đuông dừa ở Việt Nam, đây là loại ấu trùng dạng sâu, một con sâu non dài hơn 5cm một tí, màu trắng sữa, béo trùng trục, có phần nào giống như một điếu xì gà.
Ăn sống à? Cái vị của nó ra làm sao?
So it tastes like peanut butter, I guess. You grab it by the head.
Cái vị của nó giống như bơ đậu phộng. Mình phải cắn cái đầu của nó như thế nào để răng nó không cắn được lưỡi của mình. Mình dùng răng tách thân nó ra, rồi nuốt vào. Món này rất khó xơi về mặt tâm lý, bởi vì mình phải ăn một sinh vật còn sống. Nhưng một khi đã nuốt vào thì cái vị của nó ngon tuyệt vời. Tôi có thể ăn món đặc sản này mỗi ngày, nếu có nguồn cung cấp.
Giá trị dinh dưỡng của nó và các loại côn trùng tương tự ra sao?
So, the United Nations now is recommending that more people in the world eat insects. And for
Liên Hiệp Quốc bây giờ khuyên nhiều người trên thế giới nên ăn các loại côn trùng vì những lý do cơ bản vững chắc. Tiêu thụ côn trùng có lợi cho môi trường hơn là nuôi bò, nuôi heo để ăn, bởi vì côn trùng tạo ít khí thải độc hại hơn. Côn trùng là loài sinh vật máu lạnh nên ít cần tới nước hơn so với các động vật lớn có vú. Côn trùng rất dễ khai thác ở các nước nhiệt đới, nguồn cung hầu như vô tận. Thế cho nên ăn côn trùng và khai thác nguồn dinh dưỡng này là điều hợp lý đối với những người phải đối mặt với nạn đói. Giá trị dinh dưỡng cũng tương tự về mặt protein và amino acid, chất béo. Một trong những khác biệt là côn trùng cung cấp chất sợi và calcium mà các loại thịt không cung cấp. Chỉ có điều là nếu ăn quá nhiều côn trùng, một số người sẽ gặp khó khăn về đường tiêu hóa, bởi vì nhiều côn trùng có vỏ tương tự như vỏ tôm. Hãy tưởng tượng ta ăn thật nhiều tôm để nguyên vỏ, thì cũng hơi khó ăn có phải không? Nhưng có thể khắc phục bằng cách bóc vỏ ra, như thể lột vỏ tôm vậy.
Được biết giáo sư có nghiên cứu về nước mắm, là món đặc sản có mùi vị độc đáo mà người Việt chúng ta không thể thiếu trong cuộc sống. Vậy ăn nước mắm tốt hay là không tốt?
Some people, when they look at nước mắm from a Western point of view, they are afraid of the high sodium content.
Một số người phân tích nước mắm từ quan điểm của người phương Tây. Họ sợ nồng độ muối rất cao trong nước mắm. Đó là sự thật. Nước mắm chứa rất nhiều muối. Có người quan tâm về những hóa chất khác có trong nước mắm bởi vì nó được tạo ra bằng chất lên men và có chứa vi trùng. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ chế độ ẩm thực Việt Nam, nơi bữa ăn về phần lớn dựa trên gạo, cơm, nhiều rau và ít thịt, ăn như thế mà không có nước mắm hoặc nước tương thì e rằng hơi khó ăn. Nếu không có nước mắm, người ta thể nào cũng tìm ra một thứ gì khác để thay thế. Nếu thứ ấy là đường thì còn tệ hơn là nước mắm. Nếu chúng ta đặt nước mắm trong đúng bối cảnh của nó, xét các điều kiện địa lý của Việt Nam là nơi ít nuôi các động vật có vú lớn, chế độ ăn uống phần lớn là rau và cơm, thì thêm nước mắm vào trong bữa ăn là điều hợp lý.
Thưa giáo sư, có lời khuyên nào cho người di dân như người Việt chúng ta hay những sắc tộc khác đang sống ở các nước Âu Mỹ có thể bị ảnh hưởng bởi thực phẩm của các nước định cư để có thể sống lâu và lành mạnh tối đa?
I would say for them to look at how their grandparents eat and live. And for example, my grandmother passed away.
Tôi sẽ khuyên họ hãy nhìn vào lối sống của ông bà, họ ăn uống như thế nào và sống ra sao. Tôi lấy ví dụ, bà ngoại tôi qua đời năm 92 tuổi, chỉ 2 năm trước khi mẹ tôi mất. Khi bà tôi sang Canada định cư, bà không biết một chữ tiếng Anh nào, cho nên bà hoàn toàn bỏ ngoài tai lời khuyên của các bác sĩ và các nhà dinh dưỡng. Bà không ăn da ua hay các món gọi là bổ dưỡng khác. Bà tiếp tục ăn cơm với cá, với nước mắm, rau và một ít thịt như thời ở Việt Nam. Với chế độ ăn uống đó, bà đã có thể giữ gìn sức khỏe tương đối tốt. Thế cho nên tôi khuyên người Việt đang sống khắp nơi hãy noi gương ông bà, rút kinh nghiệm từ chế độ ăn uống của ông bà. Tôi cho rằng đó là một chế độ ăn uống lành mạnh.
Thế giáo sư muốn độc giả ghi nhớ điều gì nhất từ biên khảo 100 triệu năm thực phẩm?
The most important thing is to keep moving. To always find ways of having physical activity. That is the most important.
Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là phải vận động. Hãy tìm đủ mọi cách để vận động cơ thể. Đó là yếu tố quan trọng nhất để duy trì sức khỏe. Hãy đi bộ thay vì lái xe bất cứ lúc nào có thể, bởi vì đó là cách tốt nhất để sống khỏe. Ngoài ra, hãy tìm những thực phẩm có ích cho sức khỏe. Hãy chọn những món khoái khẩu không qua chế biến tại các hãng xưởng. Được như vậy thì cơ thể của chúng ta sẽ tự động làm nhiệm vụ của nó là giữ gìn sức khỏe cho chúng ta.
Hiện nay, nhiều người có khuynh hướng ăn gạo nâu thay vì gạo trắng. Thì giáo sư có đề nghị là chúng ta nên ăn gạo nâu.
Yes, that's a very interesting question. Brown rice is actually very difficult to digest.
Đó là một câu hỏi lý thú. Gạo nâu thực ra khó tiêu hóa hơn gạo trắng, mặc dù nhiều nhà dinh dưỡng đề nghị chúng ta nên làm điều đó. Nếu chúng ta nghe theo lời khuyên và ăn gạo nâu mỗi ngày trong thời gian dài, thì có ngày sẽ phát ra những triệu chứng đau bụng, có khi đau nặng. Đơn cử, gia đình tôi, cá nhân tôi và bố mẹ tôi đã thử ăn gạo nâu khá lâu. Rốt cuộc chúng tôi phải bỏ cuộc sau khi suy ra rằng cả nhà bị đau bụng vì dùng gạo nâu trong thời gian dài. Nếu chú ý, ta sẽ thấy người xưa không thích ăn gạo thô, mà họ tìm cách giã gạo để tách vỏ nó ra. Nếu tìm được loại gạo đã được giã bằng tay như thế thì hệ tiêu hóa đỡ mệt nhọc làm việc hơn, và có lẽ sẽ tốt hơn cho sức khỏe so với gạo trắng, vì nó cung cấp nhiều sợi và chất dinh dưỡng hơn. Tôi biết có rất nhiều người lo lắng về việc liệu họ nên ăn những thức ăn nào, có quá nhiều lời khuyên trái ngược nhau về vấn đề này. Cho nên tôi hy vọng rằng, xem xong cuốn sách này, độc giả sẽ rút ra kết luận là thực ra chúng ta có thể thưởng thức những món ăn khoái khẩu và thôi lo lắng hay cảm thấy tội lỗi về những gì mình ăn. Có rất nhiều căng thẳng tâm lý chung quanh đề tài này, trong khi không có bằng chứng chứng minh một cách khoa học là chỉ riêng một chế độ ăn uống đặc biệt nào đó thực sự giúp chúng ta duy trì sức khỏe tốt nhất. Nhưng chúng ta nên nhớ và cố tìm thời giờ để vận động cơ thể.
Sau cuốn 100 triệu năm thực phẩm, giáo sư có dự án quan trọng nào khác?
Yes, I have some other ideas for future books.
Vâng, tôi có một số ý kiến để viết những tác phẩm kế tiếp. Tôi rất thích thú muốn nghiên cứu đề tài về sự tiến hóa của các xã hội, cho nên đó là một đề tài tôi mong được tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn.
Cuối cùng, xin giáo sư nói một câu tiếng Việt cho thính giả của Ban Việt ngữ chúng tôi.
Sure. Pardon me for my terrible Vietnamese. Sau khi mà tôi viết cái sách này về cái lịch sử của thực phẩm trên thế giới, tôi thấy là cái cách ăn uống tốt nhất là ăn kiểu như dân ngày xưa, kiểu
tổ tiên chúng ta
tổ tiên, vâng. Thì ăn kiểu như thế thì rất đảm bảo được cái sức khỏe của mình. Và đặc biệt nếu mình đi bộ mỗi ngày, khoảng 2 tiếng mỗi ngày, thì mặc dù mình biết cái làm cái việc này rất là khó, mọi người đang bận, nhưng mà nếu mà tìm được 2 tiếng trong một ngày để đi bộ, thì sau đó thì mình có thể ăn thoải mái, mình không có cảm thấy lo lắng về sức khỏe nữa.